Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông và tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Và cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề "Một niệm đã thay đổi cả cuộc đời tôi". Tin tức thứ nhất, đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới gửi thiệp và lời chúc mừng năm mới tới sư phụ Lý Hồng Chí. Một năm mới lại bắt đầu, tất cả cảnh vật đều đổi mới. Đệ tử Đại Pháp trên toàn thế giới bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đến sư phụ Lý Hồng Chí từ bi cứu độ. Tại thời mạt kiếp mạt Pháp, sư phụ đích thân truyền Đại Pháp vũ trụ, cứu độ vô lượng chúng sinh thoát khỏi nguy nan. Các đệ tử Đại Pháp thời kỳ chính Pháp được đích thân sư tôn truyền dạy, đồng thời gánh vác sứ mệnh cứu người, cảm nhận sâu sắc niềm vinh diệu và hạnh phúc lớn lao nhất. Chúng sinh đang mong chờ được cứu, thế gian là tiêu điểm mà chúng thần vũ trụ chăm chú nhìn vào. Đệ tử Đại Pháp nhất định không được cô phụ sứ mệnh, nỗ lực tinh tấn, chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh. Chỉ riêng tại Trung Quốc đại lục, đệ tử Đại Pháp đến từ 30 tỉnh thành, khu vực đều gửi lời chúc mừng năm mới tới sư phụ Lý Hồng Chí từ bi vĩ đại. Họ gửi thư đến Minh Huệ Net bày tỏ, đệ tử Đại Pháp dương cánh buồm vượt sóng, theo sát sư tôn, bước qua thời kỳ tu luyện chính Pháp. Mỗi một quan, mỗi một nạn đều như những nấc thang lên thiên thượng. Đệ tử Đại Pháp mang trên thân sứ mệnh tu luyện tốt bản thân, đồng thời mang chân tướng truyền rộng khắp muôn phương, cố gắng hết sức để chúng sinh có cơ hội được Đại Pháp cứu độ. Sư phụ chính Pháp khắp hoàn vũ, tân vũ trụ mỹ hảo vô hạn đã canh tân. Thời kỳ Pháp chính nhân gian nay sắp đến, đệ tử Đại Pháp sẽ tinh tấn hơn nữa, không cô phụ sự mong chờ của chúng sinh, không cô phụ trọng trách mà sư tôn phó thác. Đối với người dân Trung Quốc đại lục, dịp Tết truyền thống là khoảng thời gian được đón chờ nhất trong năm, nhưng năm nay có sự khác biệt rất lớn so với năm ngoái. Tết năm nay, các địa phương trên toàn quốc, không có nơi nào không ngoại lệ, đều xuất hiện dịch bệnh lan tràn, tỷ lệ nhiễm virus và tỷ lệ tử vong đều vượt quá sức tưởng tượng. Trong không khí lạnh lẽo đáng sợ này, mọi người đều đang tìm kiếm một tia hy vọng. Trước năm mới, Minh Huệ Net đã nhận được thư chúc Tết từ người dân ở các nơi trong cả nước, gửi đến Đại sư Lý, chân thành cảm tạ Pháp Luân Đại Pháp đã giúp họ thoát khỏi sự xâm nhập của virus, có được một cuộc sống mới. Người dân trong khu dân cư Đặc Cương, đường Bắc Lộ Bát Giác, quận Thạch Cảnh Sơn, thành phố Bắc Kinh, viết trong thư chúc mừng năm mới như sau. Trong thời kỳ dịch bệnh nghiêm trọng, hàng xóm xung quanh đều bị dương tính. Người nhà chúng tôi vì đã minh bạch chân tướng của Đại Pháp nên đều đã thoái đảng và biết rằng ôn thần đến là để đào thải các thành viên tà đảng. Chúng tôi đều nhận được ân điển của Đại Pháp. Cả gia đình đều bình yên vô sự. Xin cảm tạ ơn cứu mạng của Đại sư Lý. Người dân ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, đại diện cho gia đình, kính chúc Đại sư Lý năm mới vui vẻ. Trong thư viết, khu dân cư của tôi khoảng 90% số người đã nhiễm dịch. Trong thời gian dịch bệnh, mọi người đều cảm thấy bất lực, áp lực và khủng hoảng. Cả gia đình tôi cũng có nhiều người bị nhiễm dịch, nhưng triệu chứng rất nhẹ. Bởi vì trong tâm chúng tôi luôn có thiện niệm và lòng biết ơn. Chân thành niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân, thiện, nhẫn, hảo. Nhờ có sự bảo hộ từ bi của Đại sư Lý, cả gia đình tôi đều bình an vượt qua kiếp nạn. Một người dân ở thành phố Tuy Hóa, tỉnh Hắc Long Giang chia sẻ, trong thời loạn thế liên miên, bản thân là người nhà của đệ tử Đại Pháp, chúng tôi đều đã minh bạch chân tướng và biết rõ sư phụ Đại Pháp có thể cứu chúng tôi, cho nên chúng tôi thành khẩn tiếp nhận lời cảnh báo của đệ tử Đại Pháp. Đứng trước nguy nan, thành tâm kính niệm, Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân, thiện, nhẫn, hảo. Chúng tôi đều là những người đã nhận thọ ích từ Đại Pháp. Người dân ở thành phố Đức Châu, tỉnh Sơn Đông cho biết, sau khi những người cao tuổi nhận lấy thẻ bình an có chân tướng Đại Pháp, chúng tôi đã kiên trì niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo, chân, thiện, nhẫn, hảo, thân thể vô cùng khỏe mạnh. Trong khi dịch bệnh đang bùng phát trên diện rộng, chúng tôi vẫn bình an vô sự. Trong tâm chúng tôi biết rằng, sư phụ Đại Pháp đang che chở cho mình. Đại Pháp Hồng Truyền mang đến thọ ích và phúc báo cho chúng sinh. Một người đắc Pháp, cả nhà thọ ích. Nhân dịp năm mới, đệ tử Đại Pháp và gia quyến trong hàng nghìn, hàng vạn gia đình cùng chúc sư phụ Lý Hồng Chí năm mới vui vẻ. Những người dân nhờ tin tưởng vào Đại Pháp mà được thụ ích đã biểu đạt lòng biết ơn và chúc mừng thành tâm nhất đến sư phụ của Đại Pháp, cảm tạ Phật ân hạo đãng và sự cứu độ từ bi của Đại sư Lý. Một gia đình có 6 đệ tử Đại Pháp ở thành phố Phượng Thành, Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh cùng chúc sư phụ năm mới vui vẻ, đồng thời cho biết chúng con đã nếm trải niềm vui khi đắc Pháp, Hồng Pháp, cũng như khảo nghiệm kiên định tín ngưỡng Đại Pháp vào ngày 25 tháng 4 và ngày 20 tháng 7. Chúng con bước đi cho đến ngày hôm nay dưới sự bảo hộ từ bi của sư phụ. Chúng con tỉ học tỉ tu, nghe lời sư phụ, tu tốt bản thân và cứu nhiều người hơn nữa. Một đệ tử Đại Pháp ở mỏ dầu Hoa Bắc cùng với 18 người thân đã nhận thọ ích từ Đại Pháp cùng chúc sư phụ năm mới vui vẻ, đồng thời cho biết cả nhà chúng con 18 người chúc ngài năm mới vui vẻ, hy vọng ngài sớm ngày trở về Trung Quốc. Chúng con mang theo tấm lòng thành kính, hy vọng có thể chiêm ngưỡng vẻ uy nghi của ngài. Gia quyến của con cũng đã nhìn thấy ngài trong mơ. Sau khi tỉnh giấc, gia quyến mừng rỡ đến nỗi rơi nước mắt. Một đệ tử Đại Pháp ở thành phố Ngân Xuyên, tỉnh Ninh Hạ, cùng với cả gia đình 3 thế hệ, gồm có cha mẹ và các anh chị em, cùng chúc sư phụ từ bi vĩ đại năm mới vui vẻ. Cha mẹ và anh em của vị đệ tử này đều thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân, thiện, nhẫn, hảo. Nhờ đó đã thoát khỏi hiểm họa trong trận ôn dịch lần này và đã nhận thọ ích. Họ đặc biệt gửi lời chúc đến sư phụ nhân dịp Tết truyền thống Trung Quốc, cảm tạ sư phụ từ bi cứu độ. Tin tức thứ hai, các học viên tại Hawaii giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp trong lễ hội mừng Tết cổ truyền tại Honolulu. Để chào đón năm Quý Mão, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tham gia các lễ hội mừng Tết cổ truyền do khu phố tàu ở Honolulu tổ chức vào ngày 14 tháng 1 năm 2023, tức ngày 23 tháng 12 âm lịch. Đây là sự kiện đón mừng năm mới đầu tiên kể từ khi đại dịch COVID-19 vào năm 2020 và có số người tham dự đông hơn bao giờ hết. Các học viên đã tham gia cuộc diễu hành và có một gian hàng để hướng dẫn mọi người các bài công pháp và phát tặng tờ rơi thông tin về Pháp Luân Đại Pháp. Sau cuộc diễu hành, các chính trị gia địa phương đã chụp ảnh với Hoa hậu khu phố tàu Hawaii và các đoàn tham gia. 3 học viên Pháp Luân Đại Pháp đã căng biểu ngữ có nội dung Thế giới cần chân, thiện, nhẫn và chụp ảnh tập thể. Bức ảnh đã được thống đốc chọn và đăng lên mạng xã hội. Trong cuộc diễu hành, các học viên rước các biểu ngữ có nội dung Pháp Luân Đại Pháp tại Hawaii, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Thế giới cần chân, thiện, nhẫn. Họ cũng biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp và nhận được sự hưởng ứng nhiệt liệt của công chúng. Khi đoàn Pháp Luân Đại Pháp đi ngang qua, một số khán giả đã vỗ tay hoặc giơ ngón tay cái lên tán thưởng, trong khi những người khác bắt chước các động tác luyện công của các học viên. Sau khi biết về Pháp Luân Đại Pháp, một số người dân địa phương đã thể hiện sự đồng tình của họ bằng cách làm động tác cung thủ. Hai bàn tay bao vào nhau, hợp ở trước ngực. Đây là một cách chào cổ của người Trung Quốc. Nhiều người hô to, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Các đài truyền hình địa phương cũng quay cảnh diễu hành của các học viên. Tại gian hàng của họ, các học viên đã biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, phát tặng tài liệu giảng chân tướng và hoa sen, đồng thời giảng chân tướng về cuộc bức hại. Nhiều người quan tâm đến Pháp Luân Đại Pháp và cho biết họ ngưỡng mộ quyết tâm của các học viên trong việc phản đối cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra. Một số đã chụp ảnh gian hàng và các động tác luyện công của các học viên. Nhiều người dân địa phương trò chuyện với các học viên và nói rằng họ muốn học các bài công pháp. Tin tức thứ ba, người dân tại Nagoya, Nhật Bản khích lệ các học viên tiếp tục nỗ lực nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 1 năm 2023, lãnh sự quán Trung Quốc đã tổ chức các hoạt động chào mừng Tết cổ truyền ngày 22 tháng 1 bên ngoài công viên Hishaya Odori, tỉnh Nagoya, Aichi. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp cũng đã tổ chức các hoạt động gần đó nhằm thông báo cho mọi người về cuộc bức hại đang diễn ra ở Trung Quốc và khuyến khích người Trung Quốc thoát khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó. Nhiều người qua đường đã biết được sự thật về tội ác thu hoạch nội tạng và vui vẻ nhận tài liệu thông tin. Hơn 20 người Trung Quốc đã đồng ý làm tam thoái. Các học viên treo biểu ngữ với các thông điệp bằng tiếng Trung, tiếng Anh và tiếng Nhật. Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân, Thiện, Nhẫn. Pháp Luân Đại Pháp được thực hành trên toàn thế giới. SOS, hãy chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công và Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chấm dứt thu hoạch nội tạng. Nagoya nằm ở khu vực miền Trung của Nhật Bản và là thủ phủ của tỉnh Aichi. Đây là thành phố đông dân thứ tư của Nhật Bản. Trong 4 ngày, các học viên đã gặp rất nhiều người, hầu hết những người nhận tờ rơi thông tin đều nói cảm ơn, các bạn đã vất vả, hoặc là hãy tiếp tục. Vào ngày 8 tháng 1, khi các học viên đang chuẩn bị cho các hoạt động, thì một cặp vợ chồng phương Tây trung tuổi đi ngang qua. Một học viên đã đưa tờ rơi thông tin cho họ và hỏi họ đã nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp chưa. Họ lập tức trả lời, vâng, chúng tôi biết rất nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Họ giải thích rằng họ đến từ Anh, đến thăm con trai đang làm việc ở Osaka. Họ đã đến Nhật Bản nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên họ đến Nagoya. Họ cho biết họ sống ở London và hàng ngày đều đi ngang qua Đại sứ quán Trung Quốc. Trong nhiều năm qua, các học viên ở Anh đã đến đó để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Do đó họ biết rất nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Họ khích lệ các học viên hãy kiên trì nỗ lực, phơi bày cuộc bức hại. Một người đàn ông Nhật Bản đã nhận tờ thông tin từ một học viên. Ông cho biết ông đã nghe về cuộc bức hại và đã xem biểu diễn của Shen Yun. Ông hiểu các học viên phải gặp nhiều khó khăn để duy trì các hoạt động như vậy và nói với các học viên rằng hãy tiếp tục những việc tốt đẹp này. Một người đàn ông Nhật Bản khác ở độ tuổi 70 đã trò chuyện rất lâu với các học viên. Ông là một thành viên của đảng Senseito và đã biết về Pháp Luân Đại Pháp và lịch sử đen tối của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông nói với các học viên rằng, tôi hy vọng Trung Quốc sẽ nhanh chóng kết thúc thời kỳ cai trị đen tối này. Nhiều người đi ngang qua công viên Hisaya Odori ở thành phố Nagoya, trong đó có những người Trung Quốc sống ở Nhật Bản. Các học viên đã trò chuyện với họ trong 4 ngày hoạt động và cung cấp cho họ nhiều thông tin hữu ích. Một học viên nói chuyện với một người phụ nữ đến từ Trung Quốc sau khi giảng chân tướng cho cô ấy. Cô ấy đã đồng ý sử dụng hóa danh để thoái xuất khỏi đội thiếu niên tiền phong của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Một thanh niên đến từ Trung Quốc nói với các học viên rằng anh mới chuyển đến Nhật Bản và không biết nhiều về Pháp Luân Đại Pháp. Anh háo hức muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện và đặt ra một số câu hỏi. Sau khi các học viên trả lời các câu hỏi, anh đã chụp ảnh với các biểu ngữ. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Người phụ nữ tại tỉnh Cát Lâm bị bí mật kết án 5 năm tù oan sai vì kiên định đức tin của mình. Gần đây, gia đình bà Tôn Bình đã nhận được thông báo rằng bà bị kết án 5 năm tù vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công. Hiện bà đang muốn đệ đơn kháng cáo. Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Tôn, một cư dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, đã bị bắt tại nhà vào lúc 6 giờ sáng ngày 23 tháng 2 năm 2022. Máy tính, máy in và các sách Pháp Luân Đại Pháp của bà đều bị tịch thu. Ban đầu cảnh sát giữ bà ở đồn công an, sau đó chuyển bà đến trại tạm giam số 4 thành phố Trường Xuân vào ngày 28 tháng 2. Gia đình bà Tôn hoàn toàn không hay biết gì về tình hình vụ việc của bà. Chỉ sau khi tòa án quận Triều Dương kết án bà, họ mới biết được thông báo về bản án. Bà Tôn, 67 tuổi, một công dân nhà máy đã nghỉ hưu, từng bị bệnh cường giáp, viêm đại tràng và bệnh tim. Tất cả bệnh tật của bà đều khỏi hoàn toàn sau khi bà tu luyện Pháp Luân Công. Bà trở thành người biết quan tâm đến người khác, hành xử theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn của Pháp Luân Công. Kể từ năm 1999, bà đã nhiều lần bị bắt và giam giữ phi pháp vì không từ bỏ đức tin của mình dù đối diện với cuộc bức hại. Cảnh sát đã vài lần bắt giữ bà ngay trước mặt người con gái đang tuổi vị thành niên của bà. Cô bé ám ảnh đến mức không dám ngủ nếu ở nhà một mình. Cảnh sát cũng đem việc học hành và sự nghiệp tương lai của con gái bà ra đe dọa nhằm khiến bà từ bỏ Pháp Luân Công. Việc giám sát chặt chẽ ngôi nhà của bà đã khiến nhiều người thân và bạn bè xa lánh mẹ con bà. Bà Tôn bị bắt lần đầu tiên vào cuối tháng 7 năm 1999. Bà bị giữ tại một đồn công an trong 24 tiếng. Nhiều tài sản cá nhân của bà, kể cả những tấm ảnh của bà, cũng bị cảnh sát tịch thu. Vụ bắt giữ khác của bà xảy ra vào cuối tháng 3 năm 2000. Lần đó bà bị giam 10 ngày trong trại tạm giam Đại Quảng. Lính canh đã cưỡng chế chụp ảnh và bắt bà ngồi trên một chiếc ghế đầu nhỏ trong nhiều giờ liên tục mà không được động đậy. Và cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc có tiêu đề: Con gái tôi tin rằng Đại Pháp hóa giải tai họa cho cháu. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1998. Trong hơn 20 năm tu luyện, tôi đã được thụ ích vô cùng to lớn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Tôi khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và cởi mở. Tôi đã học được cách hướng nội tìm vô điều kiện khi gặp mâu thuẫn và luôn luôn nghĩ cho người khác. Gia đình tôi biết rằng Đại Pháp là tốt và ủng hộ tôi tu luyện. Bởi vì họ ủng hộ Đại Pháp, nên Đại Pháp cũng ban phúc lành cho họ. 1. Con gái tôi tin rằng Đại Pháp đã hóa giải tai họa cho cháu. Khi tôi bắt đầu tu luyện, con gái tôi vẫn còn nhỏ và cháu đã chứng kiến tôi thay đổi như thế nào. Những pháp lý của Đại Pháp luôn dẫn dắt cháu trong suốt quá trình trưởng thành. Tôi có một lần kể cho cháu nghe một câu chuyện về một người phụ nữ trẻ tình cờ làm đổ ấm nước sôi lên cánh tay của mình. Khi cô ấy gọi cho mẹ mình, một học viên Pháp Luân Đại Pháp, người mẹ đã bảo cô hãy niệm 9 chữ chân ngôn: Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân, thiện, nhẫn, hảo. Vì vậy cô ấy đã liên tục niệm hết lần này đến lần khác và đã ngủ thiếp đi. Khi cô ấy thức dậy, cánh tay cô đã hoàn toàn lành lặn mà không để lại vết tích nào, cho thấy đã từng bị bỏng. Ấn tượng bởi câu chuyện này, ngay khi bị vẹo lưng do xách thùng sơn nặng ở chỗ làm, con bé đã khóc và thầm cầu trong tâm: Sư phụ Đại Pháp, xin hãy cứu con. Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân, thiện, nhẫn, hảo. Không lâu sau, lưng cháu đỡ đau và cháu có thể ngồi dậy một cách chậm rãi. Sau đó cơn đau đã hoàn toàn biến mất. Con gái tôi nói rằng, Đại Pháp quá siêu thường, thật thần kỳ. Một lần khác trong lúc vội vã, con bé bước hụt và ngã xuống cầu thang. Cháu đã ngồi dậy và thấy một chân đã bị bẻ ngoặt 180 độ. Cháu liền chỉnh chân về vị trí cũ và niệm lớn 9 chữ chân ngôn ở trong tâm. Thật thần kỳ, chân của cháu không còn đau nữa và có thể đi lại được như bình thường. Con gái tôi vô cùng biết ơn sư phụ. 2. Chiếc xe dừng lại kịp thời. Một hôm, hai anh trai và tôi đang đi vào huyện thành trên chiếc xe hơi điện của cháu trai tôi. Người anh trai cả của tôi cũng là một học viên, đột nhiên bảo cháu tôi dừng xe vì anh muốn đi vệ sinh. Khi dừng xe lại, cháu tôi xuống xe và vừa liếc mắt liền phát hiện một trong các bánh xe sắp rơi ra. Nếu lúc nãy chiếc xe đi thêm chút thôi thì chúng tôi có thể sẽ gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Chúng tôi rất sợ và cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi hai tay hợp thập và không ngừng tạ ơn sư phụ đã cứu mạng chúng tôi. Người anh còn lại của tôi không tu luyện, lúc này nói với tôi rằng sư phụ của các em có phép thuật. 3. Con trai tôi kiếm được nhiều tiền hơn sau 2 tuần nghỉ. Con trai tôi ủng hộ tôi tu luyện Đại Pháp. Cháu rất cao hứng và hãnh diện khi thấy tôi chính niệm đối đãi với cảnh sát và các cán bộ thôn. Khi có ai đó nói lời không hay về Đại Pháp, cháu luôn nói với họ rằng Đại Pháp là tốt như thế nào. Sức khỏe anh trai cả của tôi chuyển biến xấu sau 11 năm bị giam giữ vì đức tin vào Đại Pháp. Vì gia đình anh đã bị cuộc bức hại của tà đảng làm cho tan cửa nát nhà, nên giờ đây anh ấy chỉ có một thân một mình. Tôi mời anh đến ở với gia đình tôi để tiện chăm sóc cho anh. Trong những ngày hè cuối đời của anh, con trai tôi đã xin nghỉ làm 2 tuần tại trường dạy lái xe để chăm sóc cho anh. Anh trai tôi qua đời 10 ngày sau đó. Con trai tôi đã lo toàn bộ chi phí tang lễ, hơn 7.000 nhân dân tệ cho anh ấy. Khi cháu lĩnh lương vào cuối tháng, cháu thấy số tiền là 12.900 nhân dân tệ. Vì lương hàng tháng của cháu chỉ có 5.000 nhân dân tệ, nên cháu khá bất ngờ. Cháu kể với tôi rằng cháu được thưởng vì đã chăm sóc một học viên Pháp Luân Công. Hóa ra đã có nhiều người đăng ký học lái xe trong tháng mà cháu nghỉ, và phần trả thêm chính là tiền thưởng. Chúng tôi không ngừng đồng thanh nói: Cảm tạ sư phụ. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.